À, tôi xin gửi lời chào tới quý vị khán thính giả và các bạn. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, chúng ta gặp nhau trong tập tiếp theo của Phòng Bếp Âm Dương, cũng là những tập trên cái quãng đường cuối cùng. À, kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước, tập 88, chúng ta đã thấy rằng là Bạch Thường đã để cái viên liệt dương thạch lại cho Âm Ty để vá lại cái không gian liệt phùng. Tưởng chừng đang chuẩn bị lại phải đi đến Oan Quỷ Đạo một lần nữa để bắt hồn phách của Mã Gia Quang về, thì Tam Dương chân nhân của Mao Sơn, có lẽ là vì cảm động trước cái tấm lòng của Bạch Thường đối với thương sinh thiên hạ, nên đã đưa cái khối liệt dương thạch của Mao Sơn đang giữ cho Bạch Thường để Bạch Thường làm hồn hề quy lai. Hồn hề quy lai đã làm xong, đang chờ Mã Gia Quang liệu có hồi sinh hay không. Thì bây giờ là khả năng là cự thú Hồng Hoang Mộng Yểm xuất hiện. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là Bạch Thường sẽ làm như thế nào để giải quyết cái lần mưa máu gió tanh này, cứu nhân gian. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn qua các hình thức donate, ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video bên dưới. Video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Nếu như các bạn có thấy hình ảnh và âm thanh này ở bất kỳ đâu thì đó là re-up trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Và ngay bây giờ thì tập 89 xin phép được bắt đầu. Chương 643 Mộng Yểm Hiện Thế. Không biết là trong đám người có ai tuyệt vọng gào thét. Sau đó, một cỗ khí tức như là hủy thiên diệt địa đột nhiên tràn ra xung quanh. Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn về phía ở bên kia, là một thượng cổ dị thú. Một con thú khổng lồ từ từ bước đến trước mặt. Trước mặt cự thú này, mỗi một người ở trên mặt đất đều vô cùng nhỏ bé. Những sinh vật ở địa ngục kia lúc này cũng rối rít gầm thét, không ngừng hoan hô quỳ lạy, tựa hồ như đang nghênh đón Mộng Yểm giáng thế. Độc Giác Quỷ Vương, người nói chúng ta làm sao có thể ngăn cản thứ này đây? Bạch Thường nghiến răng chỉ lên không trung. Đối với tình huống này mà nói, chỉ dựa vào những nhân loại này, liệu có thể có ai ngăn cản được Mộng Yểm? Độc Giác Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt cũng toát ra bất đắc dĩ. Trước mặt của Mộng Yểm, lực lượng của mỗi cá nhân đều chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể.
Minh Vương Điện Hạ có nói, Mộng Yểm xé không gian đã hao phí rất nhiều sức lực. Hơn nữa nguyên thân thật sự của nó đã sớm bị hủy. Nó bây giờ chẳng qua chỉ là hư tượng. Chúng ta phải làm là quấn lấy nó, khiến cho nó không thể tránh. Như vậy, Minh Giới có thể có đủ thời gian phong bế không gian liệt phùng. Đến lúc đó dĩ nhiên là Mộng Yểm sẽ bị lực lượng của vô gian địa ngục lôi kéo trở về địa phương của nó.
Được, quấn lên nó. Vậy người nói cho ta biết, nó bây giờ đang ở trên trời, chúng ta làm sao mà quấn lên nó?
Cái này Minh Vương Điện Hạ đã nói, chúng ta chỉ cần quấn lên Mộng Yểm cho đến khi trời sáng là được.
Trước khi trời sáng, Minh Vương Điện Hạ quả thật là đề cao chúng ta đó. Độc Giác Quỷ Vương lộ ra một nụ cười khổ, vung tay biểu thị là mình cũng bất đắc dĩ, sau đó quay người hét to:
Chúng âm binh nghe lệnh!
Độc Giác Quỷ Vương lệnh một tiếng, ở trong sân hơn 1000 âm binh nhất thời hưởng ứng. Độc Giác Quỷ Vương hét lớn một tiếng:
Chúng âm binh lập tức theo ta đến nơi Mộng Yểm hiện thế, bằng bất kỳ giá nào cũng ngăn phải Mộng Yểm được.
7 âm binh nghe vậy thì đồng loạt hét lớn, sau đó bay lên giữa không trung. Độc Giác Quỷ Vương chắp tay với Bạch Thường.
trận chiến ở dưới mặt đất giao cho người. Các huynh đệ, theo ta tiến lên.
Hắn vung lên lang nha bổng, ở dưới chân bùng lên hắc vụ, mang theo hơn 1000 âm binh lao thẳng vào hư tượng của Mộng Yểm ở giữa không trung. Nhưng đến lúc này, lực lượng mặt đất bỗng nhiên yếu đi, những sinh vật địa ngục lại một lần nữa kêu căng, phách lối, anh dũng phản công. Trong lúc nhất thời tình thế đã sinh ra biến hóa. Bạch Thường trong lòng khẩn trương, trên trời dưới đất, nơi nào cũng quan trọng. Lực lượng của phe mình lại không đủ, mặc dù Bách Mục cũng rất mạnh, nhưng dù sao địch nhiều ta ít, thế cục lâm vào giằng co. Đúng lúc này Bạch Thường đảo mắt, trong lúc vô tình phát hiện, có một cái đầu nhỏ trôi ra từ dưới đất, đang dè dặt quan sát. Bạch Thường nhận ra đây là con chuột đồng tinh của Ngưu Thủ Sơn. Hắn nhất thời nhớ tới, ở Ngưu Thủ Sơn có một lực lượng hỏa yêu, có thể dễ dàng mượn đến giúp đỡ. Hắn lập tức đi tới, ngoắc ngoắc tay con chuột đồng. Con chuột đồng cũng tự nhiên nhận ra được Bạch Thường, nhảy tới. Mấy bước đã đến bên cạnh, nhảy lên trên bàn tay của hắn. Tiểu Điền, ngươi vừa vặn tới. Tình huống ở đây ngươi thấy đấy. Hiện tại nhân gian nguy nan, ta có việc muốn nhờ. Ta muốn ngươi về báo với Hồng Tỷ, có thể mang huynh đệ Ngưu Thủ Sơn đến giúp ta một chút. Bạch Thường dùng giọng nói thương lượng với chuột tinh. Chuột đồng tinh chớp chớp mắt gật đầu.
Hồng Tỷ chính là phát hiện ra chuyện ở bên này, bảo ta đến xem thử tình huống. Ta về sẽ báo lại với Hồng Tỷ.
Được rồi, đa tạ ngươi. Ngươi nói cho Hồng Tỷ, xong chuyện này, ta sẽ làm thần quỷ toàn tịch, gia tăng đạo hạnh cho các ngươi ăn một bữa.
Chuột đồng tinh hí hái hửng nhảy xuống đất, lập tức chui vào lòng đất biến mất.
Bạch Thường trong lòng có chút nắm chắc, biết những yêu quái của Ngưu Thủ Sơn cũng không phải loại lợi hại, nhưng đối phó với những sinh vật địa ngục này cũng được. Hơn nữa, Hồng Tỷ này công phu cũng không tệ. Mặc dù là một cây chổi tinh, nhưng tâm cũng chính trực hiền lành, tin rằng nàng sẽ giúp đỡ. Chỉ là lúc này ở trên không trung truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, đồng thời âm binh của Minh Giới rụng từ trên không trung xuống đất bùm bộp như là sung rụng vậy. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Độc Giác Quỷ Vương mang theo những âm binh xông tới Mộng Yểm, bao vây, tiến hành vây công. Thế nhưng Mộng Yểm đầu chỉ lắc lắc, lập tức đã phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Những âm binh kia căn bản là không có chống đỡ được, trong nháy mắt cũng đã tổn thất mấy chục mạng. Bành Tổ không biết từ đâu xẹt đến. Đừng xem ông ta chỉ như là một bộ xương, hơn nữa lại chỉ còn một cánh tay, nhưng cũng rất lợi hại. Những sinh vật địa ngục kia căn bản là không thể nào làm gì được lão, đều rối rít bị lão đánh cho chó sói khóc quỷ sầu, hồn phi phách tán. Lúc này Bành Tổ đi đến trước người của Bạch Thường nói:
Tiểu tử, như vậy không được. Âm binh và Độc Giác Quỷ Vương không ngăn được Mộng Yểm mau nghĩ biện pháp.
Bạch Thường cười khổ: Tổ sư gia, con làm gì có biện pháp gì, con đâu có biết bay. Lại nói ở dưới đất nhiều sinh vật ác quỷ địa ngục như vậy là phiền toái. Bây giờ trừ khi Minh Giới gửi viện quân, chứ không con xem là chúng ta không trụ được đến khi trời sáng.
Ta có một biện pháp, chẳng qua là áp lực lớn một chút, lại có mạo hiểm.
Biện pháp gì vậy, người nói đi.
Ta nghĩ những âm binh kia đi lên cũng chỉ là kiến hôi chịu chết, chi bằng để cho nó xuống để đối phó. Sau đó những người của chúng ta, bao gồm Bách Mục, Yêu Hồ, Đào Hoa, Bằng Nữ, đều là những yêu quái đạo hạnh ngàn năm, ít nhất có thể đánh với Mộng Yểm một trận. Hơn nữa người xem, Mộng Yểm hiện thế, không gian liệt phùng cũng không còn sinh vật địa ngục xuất hiện. Chờ đến khi chúng âm binh và nhân loại tiêu diệt toàn bộ được sinh vật địa ngục, lúc đó sẽ xông lên không trung mà trợ chiến. Như vậy chẳng phải là tốt sao?
Bạch Thường sau một hồi suy tư, biện pháp của Bành Tổ cũng tốt. Nếu không, những âm binh kia bây giờ chỉ như là kiến hôi, một chút tác dụng cũng không có. Bách Mục và Bành Tổ là chủ lực, bọn họ vừa rút lui vừa muốn tiêu diệt những sinh vật địa ngục này, sợ rằng là phải tốn chút sức lực. Dù sao bây giờ sức mạnh mạnh nhất ở trong đám của nhân loại chỉ có Hà Vũ Thần, Âm Thập Cửu, Lăng Vân Tử, Mã Tiểu Hổ và Thôi Phi Phi. Cổ trì của Phong Thủy Môn và Thiên Địa Huyền Hoàng của Tứ Lão, lực lượng này thật ra cũng không yếu, nhưng nếu như muốn nhanh chóng diệt trừ những thứ này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bạch Thường còn đang do dự, bỗng nhiên ở trên đường phố có một người một ngựa đi tới.
Hàng yêu trừ ma là bổn phận của chúng đệ tử Mao Sơn. Mao Sơn bày trận giết địch.
Lại chính là Mao Sơn Tam Dương chân nhân mang theo chúng đệ tử cũng đã chạy đến đây. Mao Sơn đệ tử hò hét, lập tức bố trí ra thất tinh kiếm trận, lăn lộn xông vào đám sinh vật địa ngục mà đuổi giết. Đây cũng là một lực lượng. Tam Dương chân nhân mặc dù đã bị chặt một cánh tay, nhưng Mao Sơn kiếm trận vẫn rất lợi hại, nhất thời đánh cho bọn sinh vật địa ngục kêu oa oa chật vật chạy trốn. Thấy vậy, tinh thần của Bành Tổ phấn chấn, quát to một tiếng:
"Được rồi, bay theo ta."
Chương 644: Đồng tâm hiệp lực. Bành Tổ quát lên một tiếng, nhất thời có mấy người đi theo lão bay vút lên trời. Thật ra thì những người ở đây đều có thể bay. Bành Tổ, Bách Mục, Băng Nữ, Yêu Hồ, Đào Hoa Yêu, còn có cả văn võ phán quan của Thành Hoàng Miếu, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần và Bát Đại Quỷ Tướng. Bất quá tám đại quỷ tướng lại bị Bạch Thường giữ lại. Mấy người bọn họ thực lực yếu, nếu như thật sự đi lên thì phân nửa cũng là chịu chết. Bọn Thành Hoàng Miếu bây giờ đội ngũ đã thương vong thảm trọng, cũng nên duy trì lại lực lượng. Còn có Linh Nhi cũng muốn xông về phía Mộng Yểm, thế nhưng bị Bạch Thường đè lại. Hơn 10 người bay lên giữa không trung, tụ họp với bọn Độc Giác Quỷ Vương đại chiến Mộng Yểm. Độc Giác Quỷ Vương chuyển những âm binh kia hạ xuống đất, cùng đám người Bạch Thường ùn ùn xông đến chỗ sinh vật địa ngục. Trận đại chiến này đánh lên thiên hồn địa ám, phong vân biến ảo, sặc sỡ, ánh quang hoa lập lòe giống như là mặt nhật phủ xuống. Thật may là yêu quái Mộng Yểm cả người đã làm cho người trong thành lâm vào mê man như là ngủ, chứ nếu không sợ rằng lần này mà làm lớn chuyện, không biết còn tưởng rằng người ngoài hành tinh xâm phạm. Có bọn Bạch Thường gia nhập trận chiến, không khác nào một cỗ lực lượng mới. Mặc dù những cao thủ kia đều đã xông lên trên, nhưng nhân loại thực lực không yếu. Hơn nữa không gian liệt phùng cũng không xuất hiện thêm quái vật địa ngục, như vậy cũng giảm đi áp lực cho Bạch Thường. Chém giết vô cùng thảm liệt, sầu vân thảm vụ, quỷ khóc sói tru, tiếng hô giết vang dội vô tung trời. Những sinh vật địa ngục này mặc dù thực lực cũng tầm thường, chỉ bằng ác quỷ hoặc là lợi hại hơn một chút. Cũng may những người ở đây đều là cao thủ, đánh giết chừng nửa canh giờ cũng đã hao tổn không nhỏ. Vừa mới mất tập trung, mấy đệ tử Mao Sơn đã nhào lên, gục xuống dưới chân của sinh vật địa ngục chết thảm. Bạch Thường trong lòng ngẫm nhiên quát lên một tiếng:
"Mọi người tiến đến bên cạnh ta, co rút lại trận hình lại, đừng có đơn độc chiến đấu."
Mao Sơn thất tinh kiếm trận quả nhiên lợi hại, nhưng vừa rồi đã xâm nhập vào trận địa địch quá sâu. Nghe vậy liền rối rít lui lại đằng sau. Mọi người tụ lại một chỗ, đối mặt với quân địch cũng nhẹ nhõm hơn. Âm Thập Cửu lạnh lùng nói:
"Ác quỷ lần này so với tối hôm qua mạnh hơn một chút, khó đối phó hơn."
Bạch Thường làm sao không biết, sắc mặt của hắn ngưng trọng, chậm rãi gật đầu:
"Cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận. Ta xem ở đây có không ít ác quỷ, ít nhất phải có thực lực thanh sát. Chỉ cần không để ý, rất dễ dàng để cái mệnh mình lại."
Thật ra thì không phải là những ác quỷ này mạnh đâu. Lăng Vân Tử bỗng nhiên thở dài: "Là vì Mộng Yểm hiện thế, âm dương đảo ngược, thuộc tính của những ác quỷ này nhất định là được tăng cường. Nếu không, trong một thời gian ngắn không tiêu diệt hết, ta sợ rằng..."
Bạch Thường cau mày. Bỗng nhiên Linh Nhi kéo tay hắn: "Nhưng ba ba, chờ một hồi, nếu như trời sáng, chẳng những ác quỷ này vẫn tiếp tục đi làm ác được sao?"
Bạch Thường xoa đầu của nàng, còn chưa kịp nói, Lăng Vân Tử lại lắc đầu: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngày sẽ còn sáng sao?"
Tất cả mọi người im lặng. Mộng Yểm hiện thế, âm dương đảo ngược, đừng nói bây giờ là đêm tối, cho dù là ban ngày, sợ rằng cũng ô vân tế nhật, toàn thành tối om. Ngày đã không thể sáng, vậy mọi người trong thành này cũng vĩnh viễn chìm vào mê man, không thể nào tỉnh lại.
Bạch Thường hít sâu, ánh mắt ngưng mắt nhìn ác quỷ xung quanh, ánh lên tia nặng nề chưa từng có:
"Các vị, vô luận là âm dương bát môn hay là Mao Sơn, hoặc là các môn phái bằng hữu, tà phái chính phái, ta nghĩ giờ khắc này cũng không có gì khác nhau. Chúng ta chung tay nhau đối mặt là một trận nhân gian đại kiếp, là tai nạn lớn của tam giới. Mình giới bây giờ tự lo còn không xong, thế giới này cần chúng ta, và cũng chỉ có chúng ta cứu được."
Mọi người im lặng không ai nói. Trong âm thanh của Bạch Thường vang vọng trong đêm,
từng chữ giống như một cây cự chùy đập vào lòng của mỗi người. Ta nghĩ giờ phút này, trường kiếp nạn này để cho chúng ta gánh vác đã là bất hạnh, nhưng cũng là may mắn. Tu đạo giả của thế gian ngàn vạn, nhưng những người rời núi nhập thế không nhiều, lấy danh tiếng cũng không ít. Chân chính ôm niệm tu hành tế thế chỉ sợ cũng đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bất kể như thế nào, những người hôm nay ở đây đều đã đứng chung một chỗ kề vai chiến đấu. Vô luận là âm dương bát môn hay những môn phái khác, ta xem các ngươi đều là những kẻ liều chết sung phong. Ta cũng biết thiên địa có chính khí, nhân gian có đại thiện. Chúng ta rất nhiều người cũng từng có oán thù, có hiềm khích với nhau, khó có thể bỏ qua những khúc mắc. Nhưng vào giờ khắc này, thân phận của chúng ta là gì? Chúng ta đều là những tu đạo giả, là những thủ hộ giả bảo vệ sự bình yên cho thế giới này. Cho nên ta hy vọng tất cả mọi người có thể bỏ qua hết ân oán cá nhân. Mạo Sơn Phái, chư vị đồng đạo, ngươi và ta, Bạch Thường, có thủ có oán. Nhưng ngày sau, cứ việc tìm ta, quần đấu hay đơn đấu, ta tuyệt đối không lui. Chỉ là bây giờ ta hy vọng tất cả mọi người đừng có đơn độc chiến đấu. Chúng ta hãy đứng chung nhau một chỗ, đoàn kết nhất trí. Chỉ cần mỗi một người góp một quả đấm, để cho bọn đám ác quỷ nhiễu loạn trật tự của dương gian này sẽ nát bét. Để cho chúng biết dương gian không phải là nơi chúng có thể tùy tiện thích đến thì đến, thích phá thì phá. Bởi vì nhân gian còn có chúng ta, những thủ hộ giả, những chấp pháp giả, những tu đạo giả, những kẻ đã bước lên con đường nghịch thiên. Từng lời của Bạch Thường làm cho mỗi người trong lòng đều nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, những người ở đây có chính đạo, có cả âm dương bát môn, quỷ cốc môn, trúc do môn, phong thủy môn, âm sơn môn, ngũ tạng môn, chát thải môn. Ngoại trừ vu cổ môn và không môn chưa có tới, bên trong bát môn 6 môn phái đã tề tụ, cùng gánh nhân gian nguy nan, thiên địa đại kiếp. Mà trong chính đạo, tuy nói là nhân duyên, nhưng cũng có Mao Sơn, Long Môn Phái, Lao Sơn, Linh Bảo đều đang ở đây. Bọn họ đối với đám ác quỷ kia càng không có lùi lên nửa bước. Bất quá Mao Sơn đã thiếu đi một người, chính là vị thất tinh kiếm chủ, chính là vị Trương Thiên Sư. Hắn chính là một linh thiền ở trong Mao Sơn, là đệ tử quan môn của sư tôn Đan Dương Chân Nhân, chính là tiểu sư đệ của Tam Dương Chân Nhân. Thế nhưng đó cũng không có quan trọng. Điều quan trọng là mấy trăm năm nay, chính tả hai phái lần đầu tiên mới có đứng chung một chỗ, cùng chống đỡ cường địch như vậy. Những người này vốn dĩ bình thường cũng không nhìn nhau vừa mắt, nhưng nghe những lời Bạch Thường vừa nói, trong mắt địch ý dần dần tiêu trừ. Trước mắt ác quỷ tàn phá đã đem bao vây tất cả mọi người đang ép đến. Ánh mắt của Bạch Thường lấp lánh, hiện lên đầy sát ý. Hắn từ từ đưa đồ ma đao và phệ hồn kiếm lên, nhìn thẳng phía trước. Nhưng hắn chưa kịp động thủ, bỗng nhiên vòng vây ác quỷ truyền đến một tiếng gầm như sấm nổ. Bạch huynh đệ, bọn ta đến trợ trận. Lời nói vừa dứt, từ đằng xa xa đường phố có ba người xông tới. Một người tay cầm chùy thủ, nhìn ngang nhìn dọc. Một người tung hỗn thiên lăng, bắn ra quang hoa tứ phía. Một người khác hai tay không, đoàng đoàng vỗ một trường đông một trường tây. Đám ác quỷ rối rít tránh lui, né tránh không kịp, nhất thời bị giết chết. Trong chớp mắt, ba người một đường chạy tới, lăn lăn lộn lộn xông vào giữa. Bạch Thường vừa nhìn thấy ba người này thì nhất thời mừng rỡ. Chương 645, viện binh. Ba người đột nhiên xuất hiện này chính là Không Môn Phùng Bất Tam, Linh Thất Thất, còn có một lão đầu là sư phụ của bọn họ, chính là đại trưởng môn của Không Môn, Không Linh Tử tiên sinh. Không nghĩ tới bọn này cũng tới, Bạch Thường mừng rỡ vươn tay. Mọi người tinh thần phấn chấn, hơn 10 người tập hợp bắt đầu vọt tới trước. Ở trên bầu trời lúc này cũng không có gì tiến triển. Mộng Yểm đung đưa cái đầu khổng lồ rùng rằng, ở trong miệng trong mũi không ngừng phun ra những hắc vụ liệt diễm, ở giữa không trung tàn phá đánh lui bọn Bành Tổ và Bách Mục. Độc Giác Quỷ Vương cũng không ngừng hò hét, Lang Nha Mộng huyễn hóa ra vô số bóng gậy dùng sức mạnh mà đánh tới. Thế nhưng trước mặt Mộng Yểm, tất cả những công kích này nó giống như là củ lét vậy. Yêu quái Bách Mục tâm nhãn nhiều nhất. Hắn cũng cách Mộng Yểm xa nhất. Trong tay từng đường kim quang không nhanh không chậm mà công kích tới. Mặc dù không nhiều nhưng cũng coi như là xuất lực. Bành Tổ cũng không động thủ, lão phiêu đãng đứng giữa không trung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Mộng Yểm. Chỉ cần có ai gặp phải nguy cơ, lão sẽ đi qua giúp một chút hóa giải nguy cơ. Cho nên đám người vây quanh Mộng Yểm đánh nửa ngày, mỗi một người cũng không có hao tổn gì. Thế nhưng Mộng Yểm cũng không tổn thương gì. Ở trên thân thể, vòng xoáy bắt đầu từ từ tỏa ra. Đằng sau, cái đầu bắt đầu ngọ nguậy. Thật sự là khí thế ngàn năm. Kẻ đã tu luyện năm tháng dài đằng đẵng như vậy, vô luận là yêu quái hay là thần tiên thì cũng không có ai ngu cả. Bọn họ rất hiểu, liều mạng với Mộng Yểm, buộc chung một chỗ, sử dụng ra tất cả khí lực, có lẽ cũng có thể có một hy vọng thắng. Nhưng tất nhiên cũng phải để lại một cái giá cực kỳ thê thảm. Chỉ là minh giới yêu cầu kéo dài thời gian với Mộng Yểm thì cũng không cần phải liều mạng. Ở trên trời đánh không nhanh không chậm giống như là đùa bỡn, ở dưới mặt đất lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cái gì mà địa ngục trần gian, cái gì mà tu la chiến trường, bây giờ tất cả đang thể hiện rõ. Hơn 10 người của Bạch Thường hợp lại với nhau, lực lượng nhất thời mạnh thêm mấy phần. Xác thực là chiến đấu dễ chịu hơn lúc đầu rất nhiều. Nhưng xung quanh, đám sinh vật địa ngục lại xông đến hơn ngàn. Nếu như muốn đuổi tận giết tuyệt đâu có dễ. Lúc này, đội ngũ ở thành Hoàng Miếu cũng không có chống chịu được, nhân số suy giảm. Âm binh cũng không nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại độ 200-300 người. Tám đại quỷ tướng cũng tổn thất mất 3. Mao Sơn Thất Tinh Kiếm Trận có 5 người bị ác quỷ nhào tới, hồn phách bị ăn sống, bỏ mạng tại chỗ. Phong Thủy Môn lần này không có đệ tử tham gia. Cổ Trì mặc dù thủ đoạn không yếu, nhưng Phong Thủy Môn cũng không phải là dạng chiến binh chiến đấu. Cổ Trì cũng nhiều lần gặp nạn, nếu như không phải là trợ giúp Bạch Thường thì lão đầu phân nửa cũng đã tòi đời. Thật ra thì đây cũng là chỗ khôn khéo của Cổ Trì. Phong Thủy Môn cha truyền con nối mấy trăm năm, há có thể đoạn tuyệt. Cho nên loại chuyện liều mạng như vậy, lần này làm một lần là được. Còn nếu như mà làm tới, sợ rằng Phong Thủy Môn phải diệt môn. Âm Thập Cửu là điên cuồng nhất. Hắn, một thân bản lĩnh, đều là giao tiếp với quỷ. Lúc này đôi mắt đỏ bừng bừng, hắc bào ở trong bóng đêm giống như là vung ra đôi cánh rơi. Ở trong tay hắn tựa hồ như không có ác quỷ nào chịu nổi một hiệp. Đồng thời, hắn gọi ra tướng hồn. Hai người này kết hợp lại với nhau đơn giản là đánh đến đâu, thắng đến đó, không ai cản nổi. Một số người khác cũng thi triển ra bản lĩnh của mình, trong lúc nhất thời đánh cho đám ác quỷ phải giằng co. Tuy nói năng lực tác chiến của mỗi một người rất mạnh, nhưng đám ác quỷ đứa trước gục xuống, đứa sau lại chồm lên, liên miên bất tuyệt giết không dứt. Ba người Không Môn vất vả áp sát cùng đám người Bạch Thường tụ lại, nhưng ngay sau đó bị rơi vào trùng vây. Ba người này lực lượng cũng mạnh lên, nhưng trước mặt ác quỷ phô thiên cái địa cũng không chịu được. Bạch Thường thì càng đánh càng nóng lòng, thầm nghĩ lúc này nếu như mà yêu quái của Ngưu Thủ Sơn không tới, không biết là thương vong đến mức nào nữa. Đến lúc đó, mấy chục người này liệu có thể chịu được đến cuối hay không, hay là chỉ có thể vẹn vẹn mấy người sống sót. Trong lúc này bỗng nhiên lại có người tới.
Bạch Thường lão đệ, không phải sợ, lão ca ca đến giúp ngươi.
Bạch Thường theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy hai lão đầu, mỗi người dẫn một đám. Đội ngũ tổng hợp đang liều chết hùng hục chạy tới. Trong nguy cơ lại có viện binh, mọi người rối rít mừng rỡ. Nhìn lại, lão đầu này chính là Vương lão gia tử của tập đoàn Úc Đạt. Đi đằng sau có một đám người áo đen, trong tay mỗi một người xách một cây đại bảo kiếm, trông giống như là xã hội đen ở trong phim Hồng Kông vậy. Một người khác chính là lão Quách Què, theo sau là một đám quỷ phiêu phiêu đãng đãng. Nhìn kỹ là âm sai của địa phủ, mỗi một người đều cầm xích sắt yêu đao, khí thế hung hăng. Ở bên người của lão Quách Què có một người áo trắng, mũ trắng, tay cầm gậy chiêu hồn, chính là Bạch Vô Thường. Bạch Thường thấy vậy thì mừng rỡ, cùng với đám Lăng Vân Tử liều chết xung phong tiến lên, tiếp ứng hai lão đầu và Bạch Vô Thường. Rất nhanh, hai bên hội họp, chưa kịp để Bạch Thường nói, Lăng Vân Tử đã xông lên, hướng về Vương lão gia tử ùm ùm quỳ xuống.
Sư thúc, con sớm đã nghe nói lão nhân gia nhập thế, không nghĩ đến lại gặp ở đây.
Vương lão gia tử vung tay lên, Sử thúc, cái gì không cần khách khí. Như sau này có thời gian, lần sau gặp thì gọi ta là Vương Tổng.
Bạch Thường vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến Vương Lão Gia Tử quả nhiên là người của Quỷ Gốc Môn, hơn nữa lại còn là sư thúc của Lăng Vân Tử. Hơn nữa Vương Lão Gia Tử này từ bao giờ đã luyện ra nhiều cao thủ như vậy. Vương Lão Gia Tử nhìn Bạch Thường trách móc cười một tiếng, rồi lại chỉ đám áo đen.
Không chỉ những người này, còn có cả đệ tử của Phong Thủy Môn ta cũng mang đến. Ta nói cổ lão đầu, người muốn cho đệ tử không cả tham gia bọn họ, họ cũng không có chịu. Lần sóng gió này đã dấy lên, ai chẳng có tâm náo nhiệt.
Cổ Trì cười khổ cũng hết cách. Có lẽ là cùng đám đệ tử Phong Thủy Môn tụ họp lại, bố trí một đại trận pháp sẽ tốt hơn. Bạch Thường lại liều chết xung phong, chạy đến bên người Lão Quách và Bạch Vô Thường.
Lão Quách, Bạch Sứ, ta còn tưởng rằng các người xem náo nhiệt không có đến, không nghĩ đến cuối cùng cũng xung phong.
Lão Quách cầm trong tay một thanh kiếm đồng, được kết nối bằng những đồng tiền xu, dây chỉ đỏ, phốc một cái đâm chết một ác quỷ bên cạnh.
Khỏi phải nói, ta đã sớm biết cái chuyện này rồi. Hai ngày nay ta ở địa phủ, muốn tìm hỗ trợ, nhưng mà minh giới cũng xấu ruột, âm binh cũng không phái ra. Cuối cùng Bạch Sứ mang theo âm sai thủ hạ của hắn cùng ta chạy tới đây.
Bạch Thường nhìn về phía Bạch Vô Thường, khom người thi lễ.
Bạch Sứ, đa tạ. Chuyện sau này nhất định ta sẽ báo lên Minh Vương.
Bạch Vô Thường khuôn mặt phơi phới, cười ha hả.
Đừng khách khí, ta đây cũng là vì chính mình. Chứ nếu không Mộng Yểm Đại khai sát giới ở nhân gian, ta cùng Lão Hắc ấy sẽ lại thêm việc, đến lúc đó chẳng phải là mệt chết anh em nhà ta.
Hay vốn là Hắc Sứ cũng phải đến, còn có cả Ngưu Đầu Mã Diện, nhưng bọn họ mỗi người đều đang có việc, cho nên chỉ có Bạch Sứ tới. Ta nói tiểu Bạch ấy, lúc này phải cố gắng lên.
Những người này đến khiến cho tình thế lại biến hóa rất lớn. Nguyên lai chiến cuộc đang nghiêng về một bên, bây giờ là ngang hàng, song phương lại lâm vào hỗn chiến. Đám sinh vật địa ngục cũng càng giảm nhân số một cách nhanh chóng. Nhưng lúc này, ở trong thiên địa đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét đáng sợ. Đám người Bạch Thường cảm thấy lỗ tai ùng ùng, phảng phất như là đất trời rung chuyển. Ngẩng đầu nhìn lên là cự thú Mộng Yểm đã thò một bàn tay. Một bàn tay vả một cái, đánh văng cả Độc Giác Quỷ Vương ra ngoài.
Chương 646 Mộng Yểm kêu gọi.
Một vả này, thiên địa chấn động. Độc Giác Quỷ Vương dù gì cũng là một đại quỷ vương của Minh Giới, là tướng quân trụ điện của Minh Vương Điện. Vậy mà bị một vả này của Độc Giác Quỷ Vương cũng không chịu nổi. Độc Giác Quỷ Vương đùng đùng lăn xuống đất, gắng gượng đập ra một cái hố sâu rộng hơn 1 mét. Kèm theo đường văng ấy như là một quả sao chổi, đập chết rất nhiều ác quỷ. Độc Giác Quỷ Vương gầm thét, dãy giụa nửa ngày mới nhảy ra ngoài được. Hắn xách Lăng Nha Bổng, một lần nữa liều chết xông lên. Nhưng lúc này, Mộng Yểm đã thò được một bàn tay, cũng không giống như lúc nãy. Vừa rồi, những người kia còn loanh quanh ở dưới vây công Mộng Yểm. Nhưng bây giờ dưới lòng bàn tay khổng lồ này, bọn họ trông như là một đám chuột nhỏ đang bỏ chạy tứ tán khỏi sự công kích của con mèo.
Quỷ Vương, như vậy không được.
Bạch Thường một đao chém chết 2-3 con ác quỷ đang xông lên, ngẩng đầu lớn tiếng hô với Độc Giác. Độc Giác Quỷ Vương cũng không thể làm gì, hắn trời sinh thiên tính dữ dằn, không bao giờ chịu thua, huống chi đây là lệnh của Minh Vương. Nếu như hắn có thể cầm chân được đến sáng, nhược bằng không nhân gian sẽ lâm nguy. Trận chiến đã chuẩn bị đến hồi kết thúc, bởi vì có viện quân, sinh vật của địa ngục rất nhanh bị tiêu diệt. Bây giờ đại khái chỉ còn vài 300 con vẫn còn đang cố kéo chút hơi tàn, không biết sống chết mà điên cuồng tấn công. Bạch Thường rảnh tay nhìn lên trời, trong lòng cũng sốt ruột. Màn đêm rũ xuống ở trên không trung, vòng xoáy kia cũng không ngừng mở rộng. Mộng Yểm sau khi thò được một bàn tay, cái đầu cũng hoàn toàn chui ra, sau đó là lòng bàn chân. Một cỗ cảm giác vô lực thật sâu hiện ra trong lòng của Bạch Thường. Đây
cũng chuẩn bị hiện ra, kẻ đứng khổng lồ bao phủ cả cuộc chiến. Đến cả người cường hãn như Bách Mục, đại yêu quái bao nhiêu năm, đối với Mộng Yểm cũng không ăn thua gì. Bành Tổ mặc dù là thần tiên, nhưng thời điểm đối mặt với Mộng Yểm cũng chỉ có thể tự vệ. Nếu như nói ngăn trở Mộng Yểm, lão cũng không làm được. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn bàn chân thứ hai của Mộng Yểm cũng thò ra, vòng xoáy trên không trung ầm ầm, bàn chân một cước dẫm mạnh xuống mặt đất, một mảnh tro bụi bay lên. Nhà cửa, cây cối bị một cước này dẫm cho nát bét, đất đai chấn động như là động đất cấp 7 vậy. Sau đó, một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng của thành phố, có vô số bóng dáng xuất hiện như là những hư ảnh đang tụ lại đây. Đây chính là những quỷ hồn trong thành thị. Là bọn họ bị sự kêu gọi của Mộng Yểm bắt đầu đi đến đây để nhuộm đỏ chiến trường này, trở thành một tu la chiến trường. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người lại bị bao vây một lần nữa. Trong thân thể của những quỷ hồn này thiêu đốt một ngọn lửa màu xanh lá, cặp mắt đỏ nhạt giống như là u hồn bò ra từ địa ngục. Trong lòng của mỗi người đều bao phủ một tầng bóng mờ. Đây là gì vậy? Vất vả lắm mới tiêu diệt được sinh vật địa ngục của không gian liệt phùng, vậy mà Mộng Yểm lại còn có cả kỹ năng kêu gọi. Phóng mắt nhìn, không biết là có bao nhiêu quỷ hồn chằng chằng chịt chịt, tính sơ sơ cũng phải đến hơn 10.000. Đám quỷ hồn này mặt vô biểu tình, tham lam, tàn bạo, nhìn chằm chằm lên nhân loại. Lúc này, đối với bọn họ mà nói, nhân loại này chính là thức ăn. Mẹ nó chứ, thế thì còn đánh đấm cái gì? Đến cường hãn như Âm Thập Cửu, trên mặt cũng xuất hiện nỗi tuyệt vọng. Bạch Thường ánh mắt uy nghiêm, nhìn những quỷ hồn này, bỗng nhiên sải bước đi tới.
Ba, cho người cái này.
Linh Nhi chạy đến, cầm một cây đèn lồng đưa cho Bạch Thường, chính là dẫn hồn đăng. Bạch Thường ngoài ý muốn, đưa tay xoa đầu Linh Nhi, sau đó xách dẫn hồn đăng, đón bảy quỷ hồn. Mã Tử Hổ cũng kêu lên một tiếng, muốn xông lên hỗ trợ, lại bị Hà Vũ Thần kéo lại. Không cần lo. Nàng cười tự tin với Mã Tiểu Hổ, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Bạch Thường. Trong lòng hiện ra thời điểm lần đầu tiên mình đến quán cơm nhà họ Bạch.
Bạch Thường, người nhất định là làm được.
Các vị, ta biết các người hôm nay là bị Mộng Yểm kêu gọi đến để đối đầu với chúng ta. Cũng không phải là ý các người muốn như vậy. Nếu như các người vẫn còn một tia hồn niệm chưa mất đi, vậy các người có nhớ ta là ai?
Bạch Thường tay sách dẫn hồn đăng, đứng trước mặt quỷ hồn. Hắn nhìn rất nhiều u hồn này, sắc mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Trong những quỷ hồn này, phần lớn đều biết Bạch Thường. Bọn họ đều là những thực khách ban đêm của quán cơm nhà họ Bạch. Quán cơm họ Bạch ở trong thành này đã mở ra mấy chục năm. Vô số hồn thi đã ăn qua, hơn nữa, vô số u hồn bị lạc được chỉ dẫn phương hướng. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn Bạch Thường im lặng không nói. Giọng của Bạch Thường cao hơn, vang vọng trong đêm.
Bao nhiêu đêm cô độc, bao nhiêu đêm lang thang trên đường, bao nhiêu linh hồn đã quên mất trước kia là ai, không biết đi đâu, về đâu, cũng không biết mình bạt ngã là gì. Ở trên thế giới này không có ai chất chứa, nhưng luôn luôn có một chỗ là dịch trạm trong lộ trình của các ngươi, là nơi các ngươi nghỉ mệt, là nơi các ngươi có thể nằm xuống ăn một chút gì đó, nhớ lại những chuyện cũ, để rồi sau đó có thêm sinh lực mà lên được.
Âm thanh của Bạch Thường vang lên trong gió, truyền vào trong tai của từng quỷ hồn. Ngay cả rất nhiều ác quỷ của địa ngục tựa hồ như cũng bị lây nhiễm, dừng lại nghe lời Bạch Thường nói. Quán cơm nhà họ Bạch là một nơi như vậy trong thiên hạ, là một tiệm cơm mở ra cho các ngươi, cũng là dịch trạm nghỉ ngơi của các ngươi. Ta không biết vì sao quán cơm nhà họ Bạch lại trở thành đối tượng công kích. Có lẽ chuyện dùng quỷ làm đồ ăn là người ta không thể chấp nhận được, nhưng ta muốn nói, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Trăm năm trước quán cơm bị thiên hạ vây công, trăm năm sau lại như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, quán cơm nhà họ Bạch. Dự tính mục đích ban đầu sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ vĩnh viễn truyền thừa. Tài nấu nướng của quán cơm nhà họ Bạch này, đạo thuật của Bạch gia, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không bao giờ hủ bại. Tinh thần luôn luôn lạc quan, ta sẽ chỉ dẫn cho các ngươi thoát ra khỏi hắc ám vô biên, đi đến con đường luân hồi. Bởi vì trong mắt của quán cơm nhà họ Bạch, thế gian này vô luận là người hay là quỷ, ai cũng có quyền được sự cứu rỗi. Bạch Thường nói xong, hắn đứng uy nghi trong bóng đêm, bước lên trên một cái bục mô đất cao, dơ cao dẫn hồn đăng. Ánh đèn màu đỏ tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ đường phố, chiếu sáng toàn bộ nhân gian, chiếu sáng đường về cho những quỷ hồn. Sau một khắc, những quỷ hồn đã từng chịu ân huệ của Bạch gia bỗng nhiên xoay người, tụm năm tụm ba dưới ánh đèn của dẫn hồn đăng, hướng về hướng cũ, trôi giạt mà đi. Mắt thấy nguy cơ tưởng chừng như không giải được lại bị mấy câu thâm tình của Bạch Thường nói tiêu biến hết. Nhìn đường phố trống trơn, rất nhiều quỷ hồn đang rời đi, trong đám người bỗng nhiên hoan hô ầm ĩ, Bạch Thường trong lòng cũng rất vui vẻ. Hắn nhìn bóng lưng của đám quỷ hồn, dâng lên muôn vàn cảm khái. Là ai nói quán cơm nhà họ Bạch ta là tà môn ngoại đạo? Là ai nói quán cơm nhà họ Bạch làm việc hỏi trời hỏi đất, không thẹn với lương tâm? Nhưng thời điểm nguy cơ vừa mới hóa giải, ở trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một cái bóng mờ, dùng tốc độ cực nhanh bay đến chỗ Mộng Yểm. Chương 647, Phong Ma Bia biết bay. Cái bóng đen kia dùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay trên đỉnh đầu của mọi người, giằng co với Mộng Yểm. Bạch Thường ngẩng đầu nhìn, đây là một cái bóng đen trông như là quan tài. Hắn đang khó hiểu, bóng đen dần dần bay thấp xuống, hắn mới bất ngờ phát hiện đây không phải là quan tài mà là một khối bia đá, là Phong Ma Bia. Bạch Thường chấn kinh, Phong Ma Bia, vật này làm sao lại biết bay? Mọi người cũng phát hiện ra một màn này, Bành Tổ bay lên ngẩng đầu nhìn Phong Ma Bia kinh ngạc.
Đây là chuyện gì vậy?
Lúc này, ác quỷ địa ngục ở dưới mặt đất sắp bị tiêu diệt sạch. Tam Dương Chân Nhân tay cầm pháp kiếm ngẩng đầu nhìn, cả người đại chấn.
Không được, yêu ma trong Phong Ma Bia bị ảnh hưởng của Mộng Yểm muốn thoát khôn.
Mọi người bây giờ mới biết, nhưng có những người khuôn mặt mê man, không biết Phong Ma Bia này là thế nào. Bạch Thường trong đầu cũng oành một tiếng, không khỏi âm thầm kêu khổ. Đúng là đợt sóng này chưa hết, đợt sóng khác đã tới. Mộng Yểm còn chưa có giải quyết được, lại có một tên. Tam Dương Chân Nhân, trong Phong Ma Bia này rốt cuộc là gì? Rất khó đối phó sao? Tam Dương Chân Nhân khuôn mặt đầy tức giận liếc mắt nhìn Bạch Thường dậm chân.
Đều là quán cơm nhà họ Bạch ngươi rước lấy mầm tai họa. Ngươi còn không ngại khi hỏi ta sao? Phong ấn bên trong Phong Ma Bia này là một thượng cổ yêu ma. Mấy trăm năm trước nó đã thoát khốn mở ra, ở nhân gian nguy hại đến thương sinh. Khi đó thiên hạ chính đạo lấy Côn Luân Liệt Dương Thạch vất vả lắm mới đúc thành một khối Phong Ma Bia như vậy, đưa nó vào phong ấn ở bên trong, không nghĩ tới lại bị Bạch gia người đến phá hư. Bây giờ lại có Mộng Yểm làm loạn, dẫn Phong Ma Bia để giải phóng yêu ma xuất thế. Bạch Thường, nếu như lần này yêu ma xuất thế, ngươi phải chịu trách nhiệm.
Trong mắt của Bạch Thường đầy kinh hãi, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong đầu trống rỗng. Nếu như quả thật như vậy, sợ rằng lần này mình đã sai thật. Bỗng nhiên, Hà Vũ Thần chỉ lên không trung, chỗ Phong Ma Bia. Các ngươi nhìn, bên đó là... Mọi người chăm chú nhìn lại, phát hiện nữ đồng hơn 10 tuổi đang nhô đầu ra khỏi Phong Ma Bia, trên khuôn mặt quỷ dị mang theo nụ cười, tựa hồ như vô cùng vui vẻ.
Là thiên quỷ.
Bạch Thường cả kinh, thiên quỷ này làm sao lại ở chung một chỗ với Phong Ma Bia? Ở trên không trung bỗng nhiên lại có thêm một cái bóng đen, vụt một cái hạ xuống bên cạnh Bạch Thường, hiện ra nguyên hình là A Nguyễn.
Chủ nhân, Phong Ma Bia không biết tại sao tự nhiên bay ra ngoài, thiên quỷ cũng theo sát đằng sau, ta không đuổi theo được.
Được rồi, ta biết. Tình hình Gia Quang thế nào?
Gia Quang còn chưa có tỉnh, cho nên ta để cho Mỹ Nhi lưu lại. Chủ nhân,
Thiên quỷ và phong ma bia.
Bạch Thường không nói, bỗng nhiên Bành Tổ lên tiếng.
Không đúng, các người xem, phong ma bia tựa hồ đang giằng co với Mộng Yểm, chẳng nhẽ là nó muốn đến đánh Mộng Yểm.
Mọi người nhìn kỹ một chút, quả đúng như Bành Tổ nói, phong ma bia trôi lơ lửng giữa không trung cùng Mộng Yểm đánh nhau, đến hắc vụ tuôn ra bùng bùng mấy chục thước, sát khí đằng đằng, xác thực là đang giằng co với Mộng Yểm. Sự chú ý của Mộng Yểm cũng đang tập trung trên phong ma bia, những người xung quanh nó cũng hờ hững, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào phong ma bia. Lúc này trên trời người cũng hạ xuống đất, Bạch Thường phất tay. Mọi người đừng khinh cử vọng động, nhìn dáng vẻ của phong ma bia là đến giúp chúng ta. Tam Dương chân nhân cười lạnh, ngậm miệng không nói, chỉ nhìn không trung, vẻ mặt âm tình bất định. Lăng Vân Tử lúc này mới nói, yêu ma bên trong phong ma bia rốt cuộc là gì? Chúng ta không thể biết, nhưng bất kể như thế nào, có thể khống chế được Mộng Yểm cũng là một sự giúp đỡ của chúng ta.
Nhưng nếu như nó thật sự đánh bại Mộng Yểm, vậy cũng không tệ, ít nhất cũng giải trừ được nguy cơ Mộng Yểm, địa ngục sẽ không có xuất hiện nữa, như vậy cũng là chuyện tốt. Cùng lắm thì chúng ta đánh bại Mộng, đợi nó đánh bại Mộng Yểm xong thì lại tổng hợp lực với nhau để đánh bại nó.
Bạch Thường lắc đầu, cô nghĩ quá đơn giản, chúng ta đến cả Mộng Yểm cũng không đánh được. Nếu như yêu ma trong phòng ma bia có thể giết được Mộng Yểm, cô nghĩ xem chúng ta có là đối thủ của nó hay không.
Hà Vũ Thần nghiêng đầu suy nghĩ, xem thường nói, quản nó làm gì, ngược lại đánh thì cũng đánh, đánh ai cũng vậy. Hơn nữa Mộng Yểm bị đánh bại, Minh Giới rảnh tay, nó không chừng có thể sẽ cho người đến giúp chúng ta, đến lúc đó còn sợ gì một khối đá.
Phương thức của Hà Vũ Thần nghĩ mãi cũng không bao giờ giống người khác. Bạch Thường tỉ mỉ ngẫm, nàng nói cũng có đạo lý. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, xung quanh đám địa ngục ác quỷ bị tiêu diệt không còn một mống, phóng tầm mắt nhìn trên đất một mảnh yên tĩnh. Âm Thập Cửu giết đến ác quỷ cuối cùng chạy đến, cặp mắt sáng lên.
Thiên quỷ, thiên quỷ đâu?
Bạch Thường biết hắn đang hứng thú, liền chỉ lên không trung. Âm Thập Cửu ngẩng đầu, đúng lúc này phong ma bia ở trên không bỗng nhiên động, giống như một thanh kiếm sắc, trong chớp nhoáng xé toạc bầu trời bay đến Mộng Yểm. Tất cả mọi người bị một màn này hấp dẫn, toàn bộ lực chú ý tập trung vào phong ma bia tuôn ra hắc vụ. Trong nháy mắt, toàn thân ma quái phảng phất như là một người khổng lồ thông thiên, thò ra hai bàn tay chụp lấy Mộng Yểm. Mộng Yểm cũng ngửa mặt lên trời gầm to, cái miệng khổng lồ mở bung hung tợn cắn tới cánh tay kia. Cùng lúc đó mây đen tụ lại ở trong thiên địa, bây giờ trở nên đen kịt một màu. Ở trên bầu trời chỉ thấy lấp loáng hồng quang, đó là cự thú Mộng Yểm cùng với lại yêu quái kinh khủng có ba con mắt, phong ma bia. Ầm một tiếng chấn động, giống như hai quả tên lửa đụng nhau trên trời, lại giống như là hai vì sao đồng thời đâm xuống mặt đất. Trước mắt mọi người hoàn toàn là mông lung, không nhìn rõ phát sinh điều gì. Trong một chốc, hắc vân tiêu tán, tầm mắt của mọi người từ từ khôi phục lại, ngẩng đầu khiếp sợ. Yêu quái của phong ma bia dùng một cánh tay cắm vào trong miệng của Mộng Yểm. Mộng Yểm khuôn mặt thống khổ, nhưng cái miệng vẫn đang nghiến chặt cánh tay kia. Mọi người mới biết, trong chớp mắt kia, yêu ma ở trong phong ma bia đã liều mạng dùng một cánh tay chộp vào cổ họng của Mộng Yểm. Nhưng một tay này của nó cũng bị cắn không thể rút về, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tình cảnh lâm vào giằng co, mọi người đều tập trung tinh thần, không biết giữa rút cục hai con này ai thắng ai thua. Bạch Thường đứng ở một bên, không hiểu tại sao thân hình từ từ chậm rãi bay lên không trung, hướng tới phòng ma bia mà bay tới. Hà Vũ Thần kinh hãi,
họ Bạch, hắn biết bay, từ bao giờ hắn biết bay vậy? Quay lại cho ta.
Thế nhưng nàng gọi không có lời đáp. Lúc này dường như Bạch Thường đã mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền, từ từ bay lên trời. Chương 648, Hiền Viên Quỷ Vương. Thân thể của Bạch Thường bay bổng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi ý thức, bay lên về phía phong ma bia ở giữa không trung. Mọi người thất kinh, Bành Tổ lập tức thấy được không đúng, hét lên một tiếng, bay lên ngăn trở. Nhưng đúng lúc này, Mộng Yểm và người khổng lồ, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một luồng năng lượng dày đặc, với năng lực của bằng tổ cũng không đến lại gần được. Trong chớp mắt, mọi người giật mình, Bạch Thường đâm thẳng vào trong cơ thể của người khổng lồ. Yêu quái Bách Mục mới minh bạch, buột miệng kêu lên:
"Không được, ma khí trong cơ thể của Bạch Thường lúc trước chính là một luồng yêu khí, ma khí trong cơ thể của Phong Ma Bia. Ta vẫn cứ nghĩ rằng đó chỉ là ma khí tiết ra ngoài, nhập vào cơ thể của Bạch Thường. Nhưng không ngờ đây là ma hồn."
Hà Vũ Thần ngây ngốc: Ma hồn là gì? Người nói là trong người của Bạch Thường tồn tại một ma hồn."
Bách Mục không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Bành Tổ. Bành Tổ dậm chân, vẻ mặt tiếc nuối:
"Ấy, chuyện này là do ta không cân nhắc chu toàn. Ta cũng không nghĩ tới yêu ma này giảo hoạt như vậy, thả ra ma hồn dẫn dụ ta đưa nguyên thần của nó từ Mao Sơn ra. Bây giờ nó có nguyên thần cùng với ma hồn, lại có cả thân thể, sợ rằng Mộng Yểm cũng không phải là đối thủ của nó."
Tam Dương Chân Nhân cũng sớm trợn mắt há mồm cả kinh:
"Người nói đây là yêu ma trong Phong Ma Bia, là dụ ngươi mang nó ra khỏi Mao Sơn?"
Bành Tổ cười khổ:
"Ta không ngờ yêu ma này lợi hại như vậy. Ấy, ngay cả ta cũng bị lừa."
"Này, đừng để ý nhiều như vậy, bây giờ phải làm gì? Bạch Thường đã bay đi, chúng ta phải nghĩ biện pháp."
Bành Tổ lúng túng:
"Sợ rằng chúng ta không làm được."
Ý ông là nói Bạch Thường phải chết sao?
"Chuyện này chúng ta cũng không biết, nhưng nếu như không có ai thắng được yêu ma này, chỉ sợ cũng trở thành hóa thân của yêu ma."
"Ta không tin, ta đi cứu hắn."
Trong giọng nói của Hà Vũ Thần đã mang theo tiếng nức nở, tung người xông lên muốn cứu Bạch Thường. Nhưng bộ dáng của Bạch Thường lúc này, nàng cũng không thể cứu được. Yêu quái Bách Mục kéo nàng lại, trầm giọng:
"Ngươi bây giờ đi cũng chỉ có chịu chết. Lại nói, ngươi có biết bay không?"
Hà Vũ Thần ngẩn ngơ, dùng sức hất tay cắn môi, chạy sang một bên không nói. Từ trong ngực lấy ra cây kéo và một xấp giấy vàng, bắt đầu cắt. Mọi người cũng không biết nàng định làm gì, cũng không để ý tới nàng làm gì. Bởi vì lúc này ở giữa không trung đã có biến hóa. Bóng người ma quái kia lúc này lại có bộ dáng của Bạch Thường. Người khổng lồ hai mắt khép hờ, ở giữa có hồng quang lập lòe, vẫn túm chặt lấy Mộng Yểm, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Mà Mộng Yểm lúc này cũng không có yếu thế, nghiến răng cắn chặt cánh tay của người khổng lồ. Dường như có lẽ muốn cắt đứt cánh tay này. Người khổng lồ bỗng nhiên giơ tay phải, một đạo ánh sáng lóe lên, trong tay của nó chậm rãi tụ lại thành hình dáng của một thanh kiếm. Mã Tiểu Hổ hét lên:
"Mọi người mau nhìn, đó là phệ hồn kiếm của Bạch Ca."
Không sai, lúc này thứ mà ma quái đang cầm trong tay chính là phệ hồn kiếm. Những người ở đây, không ít người đã từng thấy qua phệ hồn kiếm, tự nhiên nhận ra. Sau một khắc, ma quái giơ phệ hồn kiếm đã chuẩn bị đâm thẳng vào đầu của Mộng Yểm. Bành Tổ bỗng nhiên nghĩ ra, lập tức la lên:
"Ta hiểu rồi, phệ hồn kiếm ma quái này là đem lực lượng của Mộng Yểm hấp thu vào trong cơ thể của mình sử dụng."
Tam Dương Chân Nhân cười khổ:
"Là thiên ý mà, là thiên ý. Không dám giấu giếm các vị, lai lịch của yêu ma này nhiều người không biết. Mạo Sơn cũng chỉ có trưởng môn mới có tư cách biết. Bên trong Phong Ma Bia phong ấn chính là thượng cổ Hiền Viên Quỷ Vương."
Yêu quái Bách Mục nghe đến đây thì kinh hãi:
Hiền viên Quỷ Vương chẳng phải là sớm bị tiêu diệt sao? Nghe nói năm đó hóa thần của nó ở nhân gian tạo ra 9 con thiên quỷ, muốn luyện thành Thái Âm Chi Quỷ, còn chưa thành công đã bị thiên hạ vây công rồi.
Tam Dương Chân Nhân đáp:
"Nó không có bị diệt, bởi vì lực lượng nhân gian chưa đủ, cho nên mới tập trung lực lượng thiên hạ, dùng liệt dương thạch của Côn Luân tạo thành Phong Ma Bia phong ấn Hiền Viên Quỷ Vương. Tiền bối đã lưu lại di huấn, mỗi 100 năm Hiền Viên Quỷ Vương sẽ làm náo một lần. Nếu như cơ duyên xảo hợp, nó thoát khốn,
vậy bây giờ cũng là y trời. Hiên viên quỷ vương, thiên quỷ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thiên quỷ ở trên phong ma bia đã biến mất, còn ma quái bộ dáng như bạch thường. Trong lòng xẹt qua tuyệt vọng, độc giác quỷ vương cũng sững sờ, xách lăng nha bổng quát to:
thế này là thế nào? Cái gì mà hiên viên quỷ vương? Chúng ta quyết không thể để nó như ý. Nếu như để nó hấp thu được lực lượng của mộng yểm, vậy coi như không ai có thể khống chế nó. Nếu như là như vậy, giờ phút này ai có biện pháp?
Độc giác quỷ vương bay lên không trung hô to:
các vị theo ta, tương trợ mộng yểm, ngăn trở hiên viên quỷ vương.
Bà mẹ đó chứ, đúng là chuyện vui. Vừa rồi mọi người tập trung tinh thần đối phó mộng yểm, bây giờ trong nháy mắt lại phải giúp mộng yểm. Thế nhưng tới cũng không kịp. Hiên viên quỷ vương liều mạng phá hủy một cánh tay khống chế mộng yểm, một tay cầm phệ hồn kiếm đâm thẳng vào trên cổ của mộng yểm. Một tiếng gầm to kinh thiên động địa, mộng yểm đau đớn, cái đầu khổng lồ liên tục vùng vẫy lắc lắc, rắc một tiếng cắn đứt cánh tay của hiên viên quỷ vương. Nhưng hiên viên quỷ vương cũng không quan tâm, giơ phệ hồn kiếm muốn đâm xuyên qua đỉnh đầu của mộng yểm.
Mọi người cùng nhau tiến lên cứu mộng yểm!
Một tiếng hò hét vang lên, tất cả đều bay lên trên trời, pháp bảo trong tay đồng thời đánh thẳng tới người của hiên viên quỷ vương. Những người không biết bay, còn có cả những nhân loại đều tấn công ở dưới đất. Hiên viên quỷ vương cũng không quan tâm những công kích này, trong tay chỉ chững lại một chút. Mộng yểm thình lình há to miệng, một lần nữa cắn cánh tay của hiên viên quỷ vương, đồng thời vung chảo đánh cho hiên viên quỷ vương mấy cái bạt tai. Mã tiểu hổ trợn mắt:
này, thượng cổ quỷ vương cùng thượng cổ ác thú đánh nhau, hay sao ta trông như là bọn trẻ con đánh nhau ngoài chợ vậy?
Mọi người đồng tâm hiệp lực, không ngừng quấy rối hiên viên quỷ vương, không để cho nó có cơ hội hạ tử thủ với mộng yểm. Đồng thời cũng là muốn trợ giúp hiên viên quỷ vương, không cho mộng yểm chiếm thượng phong. Từ đầu đến cuối, giữ thăng bằng cho hai người bọn chúng. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để kéo dài thời gian, chờ minh giới giải quyết được vấn đề không gian liệt phùng, đại quân lúc đó tới, thì hai người này cũng không tên nào chạy thoát. Chương 649. Hà Vũ Thần ẩn giấu thực lực. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng 5-6 phút, hiên viên quỷ vương và mộng yểm vẫn bất phân thắng bại. Bành tổ bay xuống trầm giọng:
nếu như cứ đánh như vậy, ta sợ là không được. Ta cảm thấy mộng yểm chỉ cần ngăn trở nó xuất thế cho đến khi trời sáng, minh giới sẽ trừng trị được. Nhưng hiên viên quỷ vương mới là mục tiêu chân chính của chúng ta.
Bách Mục nói: không sai, lão thần tiên nói đúng. Nhưng bây giờ xem tình huống này, chúng ta cũng không thể chen tay vào được, chỉ có thể chống đỡ một hồi.
Vậy cứ như vậy mà làm. Mộng yểm triệu hoán về minh giới, hiên viên quỷ vương khó đối phó, huống chi bạch thường lúc này còn bị hiên viên quỷ vương lợi dụng hút vào bên trong cơ thể. Chúng ta nhất định là phải cứu hắn.
Nhưng mà cứu như thế nào?
Sợ rằng phải có người vọt vào bên trong pháp thân của quỷ vương, chặt đứt liên lạc giữa bạch thường và ma hồn. Nhưng như vậy rất khó. Hơn nữa, đồ ma giao bầu của bạch thường đâu? Chỉ có nó mới có thể chặt đứt khống chế của ma hồn.
Mọi người nhìn ra xung quanh. Vừa rồi thời điểm bạch thường bay lên không trung, nhập vào trong cơ thể của hiên viên quỷ vương là mang theo phệ hồn kiếm, chứ không có đồ ma đao. Mã tiểu hổ nói:
đồ ma đao là một kiện thần binh, đối với yêu ma là trời sinh khắc chế. Mặc dù bạch huynh đệ bị hiên viên quỷ vương khống chế, nhưng đồ ma giao bầu thì hiên viên quỷ vương không thể sử dụng. Nó chỉ có thể huyễn hóa ra phệ hồn kiếm.
Vừa rồi nhìn xung quanh, mọi người tìm đồ ma đao, yêu quái Bách Mục lắc đầu nói:
không thể nào, đồ ma đao của Bạch gia làm sao lại có ai dám sử dụng.
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ở bên cạnh một vệt bóng đen vọt lên. Mọi người nhìn lại, đó chính là Hà Vũ Thần. Nàng dùng giấy vàng quấn thành một cái khí thế, thành một cái ống bay lượn như là một con rồng. Chính nàng đang ngồi ở trên, một tay cầm cây kéo, một tay cầm dao bầu đồ ma, dừng nanh múa vuốt bay vọt lên không trung thẳng tới chỗ của hiên viên quỷ vương. Mã tiểu hổ bị hù dọa thốt lên:
này, nguy hiểm! Hà Vũ Thần cũng không đáp. Thổ Long mặc dù bay vất vả, bất quá một đường nghiêng nghiêng ngả ngả. Hà Vũ Thần ở giữa không trung vung lên kim giao tiễn, chỉ nghe tiếng răng rắc, cây kéo bắn thẳng tới sau lưng của Hiên Viên Quỷ Vương, chính là ở chỗ Phong Ma Bia. Mọi người trợn mắt há mồm, trong nó lòng nói Hà Vũ Thần này quá là uy. Bất quá Phong Ma Bia kia là dùng liệt dương thạch mà làm thành, là cứng can rắn vô cùng, dùng hết mọi biện pháp còn không lấy xuống nổi một mảnh. Không lẽ cây kéo của này của nàng lại có tác dụng? Thế nhưng sau một lát lại ngoài dự liệu. Phong Ma Bia đang trôi lơ lửng bị đánh chớp lên một cái. Đây là cái gì? Chẳng những Phong Ma Bia kia chớp lên mà cả Hiên Viên Quỷ Vương đang đánh nhau với Mộng Yểm cũng quay phát đầu lại, nhìn Hà Vũ Thần đang cưỡi Thổ Long rít lên một tiếng. Bành Tổ trong mắt lục quang lập lòe.
Không đúng, cây kéo này có môn đạo.
Trong mọi người có không ít người đã thấy cây kéo của Hà Vũ Thần, lúc này cũng đang không thể hiểu nổi.
Mọi người đừng có đứng xem náo nhiệt lớp, cùng nhau tiến lên. Nếu như cô gái này đã có bảo bối thì ngăn trở Mộng Yểm cũng không phải thành vấn đề. Mọi người trước tiên hạ Thiên Hiên Viên Quỷ Vương cứu Bạch Thường.
Bành Tổ lệnh một tiếng, tất cả mọi người lấy hiệu lệnh của lão lập tức xông lên. Trong đó Băng Nữ và Linh Nhi là ra sức, hai người đều là người thân nhất với Bạch Thường. Băng Nữ sát chiêu ác liệt, từng chiêu đều đánh vào chỗ hiểm của Hiên Viên Quỷ Vương. Người có lệnh môn, quỷ có quỷ môn, chính là nơi mà tồn tại ma hồn trong lòng của Quỷ Vương. Băng Nữ biết chính là Bạch Thường đang bị vây ở đó. Hà Vũ Thần thì mặc kệ những người khác, cây kéo tung bay trên dưới, không rời Phong Ma Bia. Phong Ma Bia tựa hồ đối với cây kéo này của nàng rất kiêng kỵ, không ngừng né tránh. Đồng thời Hiên Viên Quỷ Vương cũng không khỏi phải phân ra một tia tinh lực để đối phó với Hà Vũ Thần. Thế nhưng Hà Vũ Thần bây giờ cưỡi Thổ Long, tuy nói là làm bằng giấy, nhưng cũng phải dài đến 7-8 mét sống động, bay vòng quanh Hiên Viên Quỷ Vương. Đồng thời chỉ cần Hiên Viên Quỷ Vương động thủ là Hà Vũ Thần sẽ dùng đồ ma đao mà chém, làm cho Hiên Viên Quỷ Vương cũng không dám đụng vào nàng. Mọi người nhìn thấy kỳ quái, không biết đây là chuyện gì, không lẽ Hà Vũ Thần còn có thân phận gì sao? Kim giao tiễn, vật này là ở thời kỳ Phong Thần đã từng đánh luôn cả thập nhị kim tiên pháp bảo của Ngọc Hư Cung. Hà Vũ Thần mỗi một ngày đều đem cây kéo này giữ gìn cất giấu rất thần thần bí bí. Mỗi một lần sử dụng cũng không biết nàng lấy từ đâu ra. Chẳng lẽ cây kéo này chính là kim giao tiễn mà năm đó Vân Tiêu Nương Nương đã dùng? Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Bành Tổ nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra. Nếu như đúng như Bạch Thường đã nói, kim giao tiễn này của Hà Vũ Thần là hàng giả, làm phách. Thế nhưng bây giờ tựa hồ không phải như vậy. Nhìn một chút, Bành Tổ bỗng nhiên nhìn ra môn đạo.
Ta hiểu rồi, Hiên Viên Quỷ Vương này thật sự cũng chưa phải là thoát. Hắn chỉ là dùng lực lượng huyễn hóa ra pháp thân, lại dùng ma hồn là niệm, khống chế Bạch Thường làm con rối. Chân chính Hiên Viên Quỷ Vương là vẫn đang ở trong Phong Ma Bia. Cây kéo này và đồ ma đao lại vừa vặn có thể khắc chế Phong Ma Bia.
Lão nói xong, Hà Vũ Thần ở giữa không trung bỗng nhiên tế khởi kim giao tiễn. Kim giao tiễn gặp gió liền bành trướng lên, trong nháy mắt trở lên to, lấy thế nhanh như chớp không kịp bưng tay, đâm thẳng vào giữa Phong Ma Bia. Sau một khắc, Hà Vũ Thần hét dài một tiếng, kim giao tiễn lóe ra kim quang kẹp chặt Phong Ma Bia, phát ra âm thanh kẽo cả kẽo kẹt đến đáng sợ. Hà Vũ Thần chỉ dùng cây kéo khổng lồ của mình, tựa như muốn cắt đứt Phong Ma Bia. Mọi người đều hoảng sợ, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Phong Ma Bia vèo một tiếng, thoát ra hắc vụ, thành hình người, bắt đầu muốn chạy lên bầu trời.
Người chạy đi đâu?
Hà Vũ Thần hét lên, trong tay ném ra đồ ma đao, không sai không lệch, chém thẳng lên trên hắc vụ. Tia hắc vụ kia vặn vẹo một trận, sau đó ảnh hưởng đến pháp thân của Hiên Viên Quỷ Vương cũng đang vặn vẹo dãy rủa. Đột nhiên Hiên Viên Quỷ Vương pháp thân rít lên một tiếng, toàn bộ thân hình chợt sụp đổ, hóa thành một luồng hắc vụ nồng nặc chạy thẳng tới chỗ Hà Vũ Thần.
Không được, lùi lại, lùi lại!
Hắc vụ che phủ bầu trời, Bành Tổ thấy tình thế không ổn, kêu lên cảnh báo, sau đó trực tiếp lùi lại ngoài 100 mét. Mọi người rối rít lui lại đằng sau. Thế nhưng đáng tiếc là Hà Vũ Thần lại ở khoảng cách quá gần, căn bản là không kịp trốn, trực tiếp bị hắc vụ chiếm đoạt. Ngay cả Mộng Yểm tựa hồ cũng rất kiêng kỵ hắc vụ này, thân hình khổng lồ không tự chủ được muốn co rút vào bên trong không gian liệt phùng. Đây là thái huyền sát khí, là loại chí âm chí sát khí ở trong thiên địa. Huyền Viên Quỷ Vương này rốt cục là lai lịch gì? Yêu quái Bách Mục lắc đầu lè lưỡi, bộ dáng kinh hãi tột đỉnh. Thế nhưng không ai trả lời vấn đề này của hắn, không có ai cả. Bởi vì Huyền Viên Quỷ Vương pháp thân đã tàn vỡ, vô số bóng đen từ trong cơ thể của nó lao ra.
Ấy, người này rốt cuộc không biết đã chiếm bao nhiêu vong hồn.
Sắc mặt của Âm Thập Cửu thay đổi. Tuy nói pháp thân của Huyền Viên Quỷ Vương đã tàn vỡ, nhưng nếu như đến lúc này để cho những ông vong hồn nó chiếm đoạt tứ tán chạy trốn, số lượng nếu như nói ít cũng phải hơn ngàn, dựa vào những người ở đây sợ rằng cũng không chặn được nó. Thế nhưng mọi người đều biết, nếu như bất kỳ vong hồn nào chạy khỏi, đó cũng có thể chính là chân thân của quỷ vương. Đây là một kế mà người ta gọi là ve sầu thoát xác. Mọi người bó tay không biết làm như thế nào cho phải, thì ở giữa không trung một vầng mây đen ùn ùn kéo đến. Nhìn chằm chằm, kia là quần yêu của Ngưu Thủ Sơn. Bà mẹ, bây giờ mới đến mà lại còn đông như vậy.
Hết chương 649. Hết tập 89.
Tập ngày mai nữa là hết các bạn. Ngày mai nữa là hết. Sau đó là tụi sẽ tìm một bộ tiên hiệp ngắn ngắn để đọc thử, để xem khả năng đọc tiên hiệp của mình đến đâu. Nếu như hợp thì sẽ phục vụ các bạn lâu dài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.